Thư tòa soạn số 180, một năm nhìn lại. Thông thường các báo chí ở trong cũng như ngoài nước xưa cũng như nay, cứ đến cuối năm dương lịch và âm lịch là hay làm một sự thống kê về những sự kiện trong năm đã xảy ra có liên quan về xã hội, lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, ngoại giao, vân vân. Riêng tờ báo Viên Giáp đã có mặt với quý độc giả xa gần ở khắp nơi trên thế giới suốt trong thời gian 32 năm qua, chỉ xin tổng kết một số điểm chính như sau. Về sinh hoạt nội bộ, mặc dầu chư tăng ni của chùa Viên Giáp trong năm 2010 không đông đúc tu học như 10 năm trước đây nữa, nhưng mỗi ngày số chúng thường trụ không dưới 10 người tu học và vẫn luôn hành trì mỗi ngày từ 3 đến 4 thời tụng kinh, niệm Phật, cũng như các thời công phu khác, chiều 2 buổi, vẫn đều đặn như mấy chục năm qua. Cứ mỗi 2 tuần vào ngày Chủ nhật thứ nhất và Chủ nhật thứ 3 trong tháng, tại chùa đều có lễ Phật định kỳ cho Phật tử tại địa phương và sinh hoạt của gia đình Phật tử tâm minh. Trong mùa an cư kiết hạ năm nay, tuy không có nhiều khách tăng, nhưng chùa vẫn tổ chức lễ quá đường mỗi ngày là lễ lạy kinh Đại Bát Niết Bàn, cứ mỗi chữ mỗi lạy vào buổi tối, suốt trong thời gian 3 tháng như vậy, kể từ đại lễ Phật Đản cho đến lễ Vu Lan. Đây là truyền thống an cư kết hạ đã có từ thời Đức Phật, và chùa Viên Giáp tại Hannover đã hành trì liên tục từ năm 1984 đến nay, trải qua hơn 25 mùa hạ như thế. Đây là cơ duyên để quý Phật tử gieo duyên, cúng dường lên ba ngôi tam bảo, và chư tăng ni có cơ hội hành trì miên mật hơn trong những ngày an cư kết hạ như vậy. Mỗi tuần 2 lần, vào chiều thứ 2 và chiều thứ 4, chúng thường trụ tại Viên Giác vẫn được Hòa Thượng Phương Trượng hướng dẫn luật tỳ kheo và Bách Trượng Thanh Quy. Tuy là cái học gia giáo, không đào tạo chánh quy như các Phật học viện, nhưng là những bậc thang cần thiết cho người tăng sĩ trong giai đoạn hiện đại này. Chung quanh chùa, các bức tường đã được sửa soạn lại rất quy mô và chắc chắn. Hy vọng trong nhiều chục năm nữa, chùa không phải tu bổ gì nhiều hơn ở phía bên ngoài. Xin niệm ân những đạo hữu và quý Phật tử đã hỗ trợ cho việc tu bổ tường chùa trong thời gian qua. Trong năm có 4 đại lễ, đó là Tết, rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản và lễ Vu Lan. Số người về chùa tham dự như thế không dưới 5.000 người. Đây là một niềm hỷ lạc vô biên của người con Phật, đã thể hiện qua việc đi lễ chùa vào những dịp đại lễ như thế. Đi chùa ngày nay đa phần là giới trẻ. Đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho Phật giáo tại Đức ngày nay và mai hậu. Trong năm, tại chùa vẫn có những khóa tu cho gia đình Phật tử, hội Phật tử, quý đạo hữu lớn tuổi vào các ngày lễ phục sinh, thăng thiên, khóa tu gieo duyên, khóa tu vào cuối năm dương lịch. Mỗi lần như thế, con số lên đến 300 hay 400 người tu học suốt 4 ngày cho đến 1 tuần lễ tại chùa. Đây là những thành quả tinh thần mà ai là người Phật tử luôn cần nên quan tâm đến. Tờ báo Viên Giác tính cho đến nay đã trải qua 32 mùa xuân, hạ, thu đông và đã có mặt khắp 38 quốc gia trên thế giới. Mỗi năm xuất bản 6 số, mỗi lần hơn 5.000 tờ. Trong số này có 1.000 tờ gửi biếu đến các chùa viện, các tổ chức, hội đoàn. Số còn lại 4.000 là do sự đóng góp tự nguyện của quý độc giả để tờ báo còn được tồn tại. Mỗi người đóng góp từ 20 đến 30 euro mỗi năm như thế, tổng cộng được gần 100.000 euro cho mỗi năm, giữa chi và thu luôn cân bằng là nhờ sự đóng góp đều tay của quý vị. Kính xin quý đạo hữu và quý Phật tử luôn luôn hỗ trợ cho tiếng nói của người Phật tử Việt Nam tại Đức vẫn còn tồn tại mãi với thời gian như thế. Xin niệm ơn tất cả những cộng tác viên thường xuyên và thiện nguyện của báo Viên Giác, có nhiều tác giả và dịch giả đã đóng góp bài vở liên tục cho báo Viên Giác trong suốt nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ nhận tiền thù lao và tem thư cả. Ngược lại, còn gửi tịnh tài về chùa ủng hộ báo Viên Giác nữa. Xin cảm ơn tất cả những văn thi hữu xa gần đã hỗ trợ như vậy. Khâu văn phòng như đánh máy, layout, in ấn, gửi đi và kiểm soát bài vở từ vị chủ bút cho đến các nhân viên thiện nguyện suốt một chiều dài như vậy. Phải thâm tạ ơn đức của quý đạo hữu và Phật tử đã hiện diện thường trực mỗi ngày tại văn phòng của chùa để thực hiện những công việc tỉ mỉ như vậy. Trang điện tử chùa Viên Giác và tu viện Viên Đức đã có hơn 5 triệu lần người vào truy cập chỉ trong 2 năm qua. Quả là con số đáng khích lệ, vì người vào xem, nghe băng giảng không nhất thiết là những người đang định cư tại Đức, mà là những người có mặt khắp nơi trên thế giới, cứ 5 phút như thế. Nhiều khi có cả hàng ngàn người vào xem trang điện tử của chùa Viên Giác. Đây là lối hoằng pháp mới có nhiều hiệu quả mà khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con người. Về đối thoại, năm nay, Chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Đức cũng như Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Đức trực và gián tiếp nhận 2 công việc tương đối khá nặng nề. Đó là tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 22 tại Nois, cũng như tổ chức Ngày Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư tại Ravensburg trong tháng 9 năm 2010 vừa qua, là những việc đáng ghi nhớ. Tuy tại vùng Ruhrgebiet thuộc tiểu bang Nordrhein-Westfalen không có tổ chức cơ chế hạ tầng của giáo hội, nhưng qua sự tự nguyện của hàng trăm Phật tử quanh vùng, khiến cho các khâu tổ chức như trai soạn, vệ sinh, di chuyển v.v. đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp qua sự điều động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Đó là 910 học viên đến từ 15 quốc gia tại Âu Châu đã về tham dự, trong đó nước Đức tham gia 300 người. Bài Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa có đăng trong số báo Tân Mão này của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác đã nói lên được tất cả những thành quả của kỳ đại hội vừa qua tại Tu viện Đức ở Ravensburg. Mà trước đó, ai trong chúng ta, những người Phật tử quan tâm đến vấn đề sinh hoạt Phật giáo tại xứ Đức này cũng không khỏi lo lắng. Một chút tư duy về vấn đề hoằng pháp tại xứ người, thì chúng ta thấy Phật giáo đang trên đà phát triển mạnh, không phải chỉ cho người Việt mà người Đức cũng đang tăng dần và các nước Phật giáo Á Châu cũng đang quan tâm đến sinh hoạt của Phật giáo chúng ta tại xứ người. Bằng chứng là Hội đồng Tăng già nước Tích Lan trong tháng 7 năm 2010 vừa qua đã vinh danh những nhà tu Phật giáo đã và đang hành đạo khắp nơi tại Âu, Úc, Mỹ, trong đó có Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Thích Như Điển, giải Honorary Degree for Foreigner sẽ do chính phủ Tích Lan gồm những bộ trưởng và hội đồng trưởng lão tăng già Tích Lan sẽ chính thức trao cho nhị vị Hòa Thượng vào đầu tháng 7 năm 2010 tại thủ đô Colombo, Tích Lan. Các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu sẽ cử phái đoàn về tham dự lễ trao bằng danh dự hoằng pháp này. Đây là thành tích cao nhất trong lĩnh vực tinh thần của Phật giáo Tích Lan và ngoại quốc. Bởi vậy, nhiều người Đức nói rằng Die Buddha Lehre ist weder optimistisch noch pessimistisch, sondern realistisch. nghĩa là giáo lý của Đức Phật không những chẳng cực đoan và thụ động, mà đó là sự thực tế. Vậy sự thực tế đó là gì? Đó là thực hành theo 37 phẩm trợ đạo cho đời sống tâm linh của mỗi con người, thì không lo gì, chư Bồ Tát và chư Phật sẽ luôn vẫn gia hộ độ trì vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu gồm Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu và Âu Châu. Qua kỳ đại hội vừa rồi, thâm tình càng gắn bó nhiều hơn nữa. Thầy, trò, huynh, đệ, tỷ, muội càng sát cánh với nhau nhiều hơn để củng cố tăng đoàn và là điểm tựa cho quý Phật tử có chỗ để nương nhờ. Đây là những tổ chức công ích, tôn giáo, từ thiện xã hội. Chúng ta sẽ không cho bất cứ một tổ chức chính trị nào ở trong cũng như ngoài nước len lỏi vào để khuấy động nội bộ của giáo hội. Vì lẽ chính trị thì chỉ có thời gian, còn tôn giáo vẫn luôn tồn tại với thời gian và năm tháng. Các giáo hội tại các châu vẫn luôn luôn ủng hộ lập trường đấu tranh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam trong hiện tại, vì căn bản của chính quyền này vẫn không tôn trọng hai chữ tự do, trong đó có tự do tôn giáo. Kính chúc quý độc giả báo Viên Giác có một năm mới dương lịch 2011 an lành và chào đón xuân Tân Mão với nhiều ý nghĩa vậy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 181. Năm 2010 thời tiết thay đổi rất nhiều, không phải chỉ Âu Châu và Mỹ Châu, Úc Châu cũng đều bị ảnh hưởng. Thông thường, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch là cơ hội để cho người Tây Phương thăm viếng nhau và họp mặt gia đình. Nhưng mới cuối năm 2010, tuyết đã phủ kín các nước Âu Châu và Mỹ Châu, nhiệt độ về đêm đôi khi trừ 15 đến 20 độ C. Do vậy, các phi trường hầu như đã ngưng lại và cả hàng ngàn chuyến bay bị đình hẳn, khiến cho những ngày lễ cuối năm trở nên tẻ nhạt. Nước Úc, mùa Giáng sinh và Tết Dương lịch thường là mùa hè, đôi khi nhiệt độ lên đến 40 độ C vào cuối tháng 12, nhưng năm nay lại khác hẳn. Trời mưa liên tục nên nhiều vùng đã bị ngập lụt. Ngày như phi trường Brisbane cũng đã bị đóng cửa mấy ngày vì nước dâng lên quá cao. Chỉ được một điều, năm nay nạn cháy rừng tại Úc ít xảy ra vì trời ít nóng. Tuy vậy, nhà nông lại càng lo lắng hơn vì mùa màng thất thu do khí hậu không điều hòa. Tại Hoa Kỳ, những tiểu bang nằm miền trung nước Mỹ cũng đã bị ảnh hưởng bởi bão tuyết rất mạnh, nhà cửa hư hại, đường xá đóng băng, mọi sinh hoạt hầu như bị ngưng trệ. Về tình hình tài chánh, địa ốc ngân hàng vân vân, tất cả các nước đều mang nợ lẫn nhau, vật giá leo thang, thuế má chưa bao giờ giảm, khiến cho người dân đã khổ, còn phải chịu khổ thêm hơn bao giờ hết. Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này? Chính phủ hay người dân? Thiên nhiên hay môi trường? Câu hỏi này có lẽ hơi thừa, nhưng có lẽ chẳng ai có thẩm quyền để trả lời, ngoại trừ mỗi cá nhân chúng ta đều phải chịu chung trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường và sự thịnh suy của nền kinh tế hiện đại. Khoa học kỹ thuật tiến bộ khá xa so với cuối thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên, giữa cung và cầu không tương xứng, cho nên giữa việc sản xuất và tiêu thụ, giữa giàu và nghèo còn chênh lệch với nhau nhiều. Trong khi mỗi ngày trên thế giới có cả hàng ngàn trẻ em chết chóc vì bệnh tật, có cả hàng vạn người ở Phi Châu và Á Châu đói khổ, nhưng cũng có rất nhiều nhà tỷ phú chẳng chịu mở hầu bao ra để giúp đỡ. Những người giàu có như Bill Gates không phải hiếm tại Hoa Kỳ, cả Âu Châu hoặc ngay tại Ấn Độ. Tuy nhiên, làm được những nghĩa cử như Bill Gates không phải ông tỷ phú nào cũng làm được. Bill Gates đành hướng về con đường từ thiện. Ông ta đã gọi mời những ông tỷ phú khác cùng chia sẻ tài sản riêng của mình để giúp đỡ cho thế giới phát triển. Có như vậy, mức sống con người ở những nơi nghèo khó mới có cơ hội thăng hoa hơn ít nhiều. Nếu không, người xa cơ lỡ bước sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm lại cuộc đời. Đồng euro tại Âu Châu đang bị thử thách. Nếu nước Đức và nước Pháp có ý rút ra khỏi thị trường này, qua những cơn biến động tài chính của Hy Lạp, Tây Ban Nha này đã lan tràn đến Ái Nhĩ Lan, và nay mai có thể còn một vài nước nữa nằm trong cộng đồng tiền tệ chung của Âu Châu dùng chung đồng euro sẽ bị ảnh hưởng. Đây là cơ hội để Anh Quốc, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, họ tự hào về quyết định của mình là đã từ chối tham gia vào đồng tiền chung của Âu Châu. Rồi đây, có một số nước bị phá sản về tài chính sẽ dùng lại đồng tiền cũ của mình trước khi đồng euro hiện hữu. Chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên đã làm cho thế giới đau tim, vì lẽ cuối cùng người dân phải chịu thiệt thòi nhất. Có những người lãnh đạo chỉ ăn trên ngồi trước, cha truyền con nối tại xứ Cộng sản Bắc Hàn và đánh lộn với nhau tại quốc nội như ở Nam Hàn. Thế giới nhìn vào tính tuồng chính trị như thế, khiến ai nấy cũng nực cười cho sự thế. Do vậy mà người Nhật thường hay nói rằng, nếu anh không biết gian xảo thì không nên trở thành một chính trị gia. Dĩ nhiên, không phải chính trị gia nào cũng như thế, nhưng đa phần những người làm chính trị, ít khi nghe họ trả lời một câu khẳng định nào, mà đa phần là nửa phủ định và nửa khẳng định. Trung Hoa Cộng sản ngày nay cũng muốn lãnh đạo thế giới, nhưng trên thực tế, không phải lấy số lượng của người đông để lãnh đạo, mà phải lấy tư cách làm chính trị để hướng dẫn thế giới. Về phương diện này, có lẽ hàng mấy chục năm sau, Trung Hoa vẫn chưa có thể chạy theo kịp Hoa Kỳ. Tình hình tài chính, thương mại Trung Hoa có tiến triển, nhưng so ra việc bình quân đầu người, Trung Hoa trong hiện tại vẫn còn là nước nghèo đứng thứ 98 trên thế giới. Mặc dầu tổng sản lượng quốc gia của họ đã vượt lên vị trí thứ hai của thế giới để thay thế cho Nhật Bản. Một nền dân chủ trên thế giới phải là một nền dân chủ pháp trị, chứ không phải đảng trị hay công an trị như tại Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam. Ngày nay, nhờ thông tin qua mạng lưới toàn cầu, con người đã ý thức nhiều rồi. Nếu người Cộng sản không tự thay đổi, thì văn minh và trào lưu sẽ thay thế vai trò lãnh đạo của họ. Điều này hẳn đúng, vì không ai tự cứu mình bằng chính mình phải tự cứu mình cả. Chính trị, chủ nghĩa có tính cách thời gian, còn tôn giáo mới là nguồn sống tâm linh miên viễn của con người. Mỗi tôn giáo đều đóng một vai trò quan trọng cho tín đồ của mình và giúp cho thế giới thăng hoa trong lĩnh vực tinh thần. Nếu không có tôn giáo mà chỉ thuần phát triển về khoa học và chính trị, thì thế giới này sẽ còn khổ đau biết dường nào. Việc tu học và hành trì giáo pháp của Đức Phật rất quan trọng đối với người Phật tử. Do vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn thường hay nói rằng, tôi không phản đối việc phát triển của khoa học, nhưng xem ra trong sự phát triển đó có cái gì không ổn lắm. Quả thật là vậy, nếu con người chỉ chạy theo lợi nhuận và quên đi đời sống tâm linh, thì đây là một vấn nạn của thế giới ngày hôm nay. Học đường giá trị đạo đức quá suy đồi, từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc. Ở châu lục nào cũng có vấn đề, vì thầy cô giáo không làm tròn bổn phận hướng dẫn học trò của mình. trong khi học trò thì lơ là việc học, cũng chỉ vì những thị hiếu của trẻ thơ, trong khi tôn giáo vẫn còn bị gạt ra ngoài lề ở một xã hội duy vật và duy lý của chủ nghĩa ngày nay. Đây là một hiểm họa cần phải thay đổi tận gốc rễ ngay từ bây giờ và lúc này. Những thanh thiếu niên có niềm tin tôn giáo thì hay tụ tập về các cơ sở tín ngưỡng để trau dồi đạo học, và tín ngưỡng nhân những ngày nghỉ lễ của trường là điều quý hiếm, vì không phải trẻ thơ nào cũng làm được điều ấy nếu không có sự hướng dẫn, khuyến khích và động viên của ông bà cha mẹ trong gia đình, vì gia đình vẫn là nòng cốt của xã hội ở mọi phương diện. Nếu tất cả sự phát triển của con người đều giao phó cho học đường và xã hội, thì kết quả của ngày mai sẽ là con số không to tướng về mọi phương diện trong cuộc sống hàng ngày. Cuối năm 2010 vừa qua tại Úc, tại Đức, có hàng trăm thanh thiếu niên về chùa tham gia những khóa tu học Phật Pháp do Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn. Đây là những hình ảnh đẹp mà cha mẹ phải trợ duyên cho con cái của mình và quý thầy, cô tại các chùa, nên mở rộng cõi lòng để đón mời các em về sống dưới mái chùa trong năm 3 ngày để thăng hoa cuộc sống tâm linh của các em. Năm 2011 này, chưa biết việc gì xảy ra cho thế giới chúng ta, có thể là sẽ động đất ở đâu đó, mặt nước biển sẽ dâng cao hơn, nước mặn có thể trào vào các đồng bằng, tuyết ở Nam Cực và trên Hy Mã Lạp Sơn sẽ tan nhanh, nạn đại hồng thủy sắp đến, tất cả đều là những sự giả tưởng nhưng sẽ có thật. Chỉ có con người phải hứng chịu những tai ương thực tế ấy mà thôi. Vậy chúng ta phải tôn trọng môi trường sống nhiều hơn nữa. Có như thế, môi sinh mới còn được giữ nguyên vẹn lại ở vị trí cũ. Hãy ăn chay nhiều hơn ăn thịt, nhằm bảo vệ quả đất này và thể hiện lòng từ bi đến với tất cả muôn loài. Ngoài ra, nếu là gia đình Phật tử, nên khuyến khích con em mình quy y Tam Bảo để phát triển đời sống tâm linh của mỗi người. Có như thế mới mong thế giới này được an bình. Khi nào con người còn quý trọng ngôi Tam Bảo, kính thờ cha mẹ, thân kính anh chị em trong gia đình, và biết thương yêu đồng loại cũng như những sinh mạng khác đang sinh sống trên quả địa cầu này, thì tuổi thọ của quả đất này sẽ tồn tại với chúng ta dài lâu hơn. Nếu không là như vậy, thì những hiểm nguy đang hiện và đang chờ đón chúng ta ở trước mắt, chứ không phải ở đâu xa xôi hơn nữa. Xuân Tân Mão đã về. Bàn biên tập báo Viên Giác xin cầu chúc cho tất cả toàn thể quý độc giả của báo có được một mùa xuân miên viễn. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 182. Tục ngữ Nga có câu: mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Kẻ nào mất hết niềm tin, kẻ ấy mới là kẻ mất hết tất cả. Tiền bạc khó kiếm, nhưng có lỡ đánh mất đi, chúng ta cũng có thể làm ra được, danh dự tự mình tạo nên. Nhưng nếu lỡ có bị đánh mất đi, tức là tự làm tổn thương một nửa danh dự của mình. Ở Đức trong thời gian qua, ông Bộ trưởng Quốc phòng Karl Theodor zu Guttenberg là một ví dụ điển hình. Ông tuổi trẻ, tài cao và được đảng CSU cũng như dân chúng và quân đội rất có cảm tình. Nhưng vì cái danh mà ông đã tự mình làm tổn thương qua luận án tiến sĩ của ông và đã tự tay mình viết cũng như sao chép của người khác nhưng không rõ xuất xứ. Điều đáng nói ở đây là lòng tin tưởng của quần chúng, ông đã tự đánh mất, và lý do tự trọng, ông đã từ chức chức vụ quan trọng của mình, việc làm gì khiến người khác không tin tưởng, chính mình phải tự xét lại. Ông là một bài học của mọi người, mọi giới, chúng ta có thể soi chung được. Từ Tunisia, Hy Lạp, rồi Libya, và sẽ còn nhiều nước độc tài khác nữa, sẽ bị quần chúng cô lập, tẩy chay, lên án, và cuối cùng công lý đã thắng. Những nhà độc tài phải ra đi, nhường bước lại cho tự do dân chủ ngự trị. Đó là một định luật, vì nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh, có thể dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng bất bạo động vẫn là tinh thần đấu tranh chung được quần chúng trên thế giới ưa chuộng nhất. Ở Việt Nam, nạn mua bằng cấp, thăng quan tiến chức trong và ngoài Đảng Cộng sản đã làm cho thế giới và những người có hiểu biết phải giật mình. Tại sao họ lại có thể mà mắt thế nhân mãi như thế được? Người trí thức là những kẻ sĩ và những sinh viên trai trẻ đang làm gì dưới một chế độ độc tài bất công như thế? Không lẽ người trong nước vẫn ngồi yên như thế để nhìn sự bất công đè lên đầu, lên cổ mình sao? Hãy mạnh dạn tiến lên như những dân tộc Bắc Phi Châu để giải phóng sự cai trị độc đoán của giai tầng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Có như thế, người Việt chúng ta ở trong và ngoài nước không tủi hổ với tiền nhân đã dày công trong bao đời dựng nước và giữ nước. Hãy lặp lại bước chân bỏ phiếu cho sự tự do của người dân Đông Đức vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Và các dân tộc Đông Âu đã bị Cộng sản cai trị suốt hơn 50 năm, kể cả Nga Xô. Giờ đây, tất cả những dân tộc này đang sống trong các chế độ tự do dân chủ. Còn Việt Nam và Trung Hoa còn chần chờ gì nữa mà không tự mình phá đi gông cùm nô lệ của chủ nghĩa và giáo điều? Sở dĩ người Đông Âu và Bắc Phi làm được như vậy vì họ có ý thức. Không lẽ hơn 80 triệu dân Việt ở trong nước và hơn 3 triệu người Việt ở ngoại quốc thiếu ý thức này chăng? Chúng ta nên xem những tấm gương của lịch sử để học thuộc nằm lòng mà tự cứu lấy chúng ta. Thiên nhiên ở thế kỷ thứ 21 này không còn ưu đãi chúng ta nữa, vì ở thế kỷ thứ 20, những người đi trước đã khai thác thiên nhiên triệt để rồi, cho nên lòng đất trống rỗng, cây rừng không còn giữ được nước, nên nạn lụt lội, đại hồng thủy và động đất đã xảy ra khắp nơi tại Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Nam Dương, Nhật Bản, Nam Mỹ vân vân, khiến cho con người trở nên bé bỏng vô cùng trước thảm họa bị thiên nhiên trừng phạt. Đây chính là nhân nào quả nấy vậy. Trong thời gian này, cái gì cũng có thể đúng và có thể sai, nhưng nhân và quả thì bao giờ cũng đúng cả. Vì không có một loại nhân nào mà không sinh ra kết quả, dầu cho kết quả ấy có đến nhanh hay đến chậm. Các khoa học gia, các nhà địa chất khảo sát quả địa cầu qua máy móc và kinh nghiệm, họ cho thấy rằng đường nứt của quả địa cầu khởi đi từ ngoài khơi California, kéo dài đến biển của các nước Á Châu, xuyên qua Úc và Tân Tây Lan, rồi lan xa ra ngoài biển cả. Trong tương lai, những trận địa chấn dữ dội sẽ làm cho đất bằng tự nhiên nổi sóng, những cơn đại hồng thủy sẽ dâng cao, đất chỗ này sụp xuống, biển chỗ khác dâng cao thêm. Chỉ có con người và muôn vật là nạn nhân chính trong những cơn địa chấn này. Ngoài ra, các nhà thiên văn học cũng dự đoán, trong tương lai gần có những tảng nham thạch thật lớn từ ngoài không gian sẽ bay vào đâm thủng quả địa cầu này, hoặc ở giữa trung tâm hay ở bên cạnh. Nơi nào trúng vào, nơi ấy sẽ bị thiên tai, hỏa hoạn. Nếu may mắn những tảng nham thạch ấy không va vào lòng đất mày chạm vào lòng biển, thì những nước nào ở gần đó sẽ bị nạn đại hồng thủy vân vân. Đây là những dự đoán của khoa học, chứ không phải những nhà bói toán. Vậy chúng ta phải làm gì đây trong giờ phút này? Chỉ có con người mới có thể tự chọn lựa số phận và nghiệp lực của mình mà thôi. Không ai có thể làm cho ta tốt hơn, mà không ai có thể làm cho ta xấu hơn, ngoại trừ chính mình phải hạ thủ công phu trước. Điều trước tiên là con người nên làm lành, lánh dữ, phải có lòng thương đối với muôn vật, nên thể hiện cách ăn chay trường hoặc ăn chay nhiều ngày trong tháng hơn nữa để tự cứu mình và cứu quả đất này. Nếu là người tin Phật mà chưa quy y Tam Bảo, thì nên đến với ba ngôi báu này để phát nguyện giữ giới, trì trai, nhằm giúp cho chính mình khỏi bị tai ương hoạn nạn trong hoàn cảnh khổ đau sắp tới đây mà nhân loại phải gánh chịu thiệt thòi trước nhất. Những hiện tượng đánh phá, chụp mũ, bôi nhọ nhau, hãy ngừng lại để tự kiểm điểm bản thân của mỗi con người. Vì tất cả chúng ta, không ai là hiện thân của chân lý cả. Đã là chân lý thì không nằm ở bên phải, cũng chẳng phải nằm bên trái, mà chân lý ấy phải vượt lên trên nhị nguyên là sự đối đãi của cuộc đời. Nhìn về quê hương Việt Nam yêu dấu, thấy dân mình vẫn còn lầm than khốn khổ, người giàu có qua tham nhũng thì giàu có phi nghĩa, còn hơn 90% dân tình cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Ai là người phải có trách nhiệm với dân đây? Người lãnh đạo đất nước phải làm gì khi dân tình đói khổ? Và điều quan trọng là đói tự do dân chủ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước dưới sự lãnh đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, là một lực lượng có thật và là một đối lực với sự bất công, bạo tàn, tham nhũng. Những mong rằng người dân ở trong nước hãy ý thức trách nhiệm của mình, nên đứng sau lưng của giáo hội để hỗ trợ giáo hội trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn trên quê hương của mình. Tại ngoại quốc, những người yêu chuộng tự do sẽ không bao giờ làm ngơ với những việc làm có ý nghĩa tại quê hương của những người có ý thức trước mốc xoáy của lịch sử. Nếu chúng ta ở trong cũng như ngoài nước đều đồng một lòng hướng về hai chữ tự do, thì không sớm muộn gì thành quả ấy sẽ đạt được. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, và cầu nguyện cho tất cả chúng ta hãy giữ vững niềm tin như thế, dầu cho ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giá. Thư tòa soạn số 183. Chữ tornado không biết thuộc ngôn ngữ nào, nhưng ai cũng rõ đó là gió lốc, gió xoáy. Mỗi lần cơn gió đến là mang theo cả nhà cửa, đồ đạc và ngay cả sinh mạng loài vật hay con người cũng bị đi vào cuộc vòng trôn ốc ấy. Cuối cùng là mất mát và tử vong. Có lẽ chữ tone là âm thanh, giọng điệu, còn tiết vĩ ngữ phía sau, nado là sấm sét chăng? Vì mỗi lần cơn lốc đến đều mang theo mưa gió và sấm sét hải hùng. Nước Mỹ nơi bị tornado nhiều nhất, vì lục địa của Mỹ quá rộng nên dễ bị hứng chịu những tai trời ách nước này. Điều này cũng tương ưng với mấy câu đầu trong Chinh Phụ Ngâm là: thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Đất trời còn giận dữ thì con người cũng bị vạ lây. Ngay cả phận liễu yếu đào tơ sống trong cảnh đất bằng dậy sóng của một thời chinh chiến ấy cũng phải chịu chung số phận như thế. Chẳng ai muốn khổ đau cả, vì trong mọi người chúng ta, ai ai cũng mong mỏi có được hạnh phúc, Nhưng hạnh phúc ấy không phải đến từ bên ngoài, mà có gốc gác từ nội tâm của mỗi người trong chúng ta. Nếu tâm con người bình thì thế giới này sẽ bình, nếu tâm con người loạn thì thế giới này sẽ loạn. Tai trời ách nước là câu tục ngữ của dân gian Việt Nam chúng ta, nhưng nay lại ứng hiện cho mọi nơi và mọi hoàn cảnh của thế giới, không phân biệt chủng tộc và châu lục nào cả. Đã đến lúc con người trên hành tinh này phải ý thức rõ ràng về những hành động của mình. Khi gây ra bất cứ một cái nhân nào, trước sau rồi cái quả cũng sẽ đến, không nhanh thì chậm. Vì nhân quả sườn này không bao giờ sai trái cả. Sumani là tiếng Nhật, gồm hai chữ Hán ghép lại, đó là chữ Tân và chữ Ba. Chữ Tân có nghĩa là bãi cát, nơi ấy gồm nước và đất cứng đã bị sóng vỗ nhiều lần bởi nhiều độ cao thấp khác nhau. Hai chữ này gộp lại, người ta gọi là sóng thần, nghĩa là nước dâng cao hơn bình thường và lôi kéo theo nhiều sinh mạng cũng như của cải vật chất. Đất, nước, gió, lửa, không khí là năm nguyên tố căn bản của con người và đất trời, mà điều này Đức Phật đã dạy cho chúng ta thấy rõ qua sự thành lập thế giới này, cũng như thân thể chúng ta đang hiện hữu. Nếu một trong những yếu tố trên không bình thường, thì con người, đất trời và vạn vật sẽ đổi thay. Trong quá khứ, Nhật Bản và thế giới đã bị nhiều cơn tsunami như thế bủa vây quê hương của họ. Nhưng vào tháng 3 năm 2011 vừa qua là cơn sóng thần hung dữ nhất đã cướp đi hơn 25.000 sinh mạng con người Nhật và hàng trăm tỷ đô la tài sản của họ. Nhưng có một điều họ không đánh mất, đó là sự nhẫn nại và lòng tin tưởng của chính mỗi người còn sống sót, cũng như tin tưởng vào xã hội của họ. Trong khi đó, đất nước Việt Nam trong hiện tại không cưu mang được cũng như đào tạo, giáo dục được tinh thần tự trọng như người Nhật. Vốn dĩ, tất cả người Cộng sản, trong đó có cả Cộng sản Việt Nam, không có được đức tính xả kỷ này. Trong xã hội tự do, người ta phát triển cộng đồng, xã hội, nhưng căn bản vẫn là gia đình. Còn xã hội cộng sản lấy đảng tịch làm đơn vị đo lường hồng và chuyên của một con người, thì xã hội ấy chỉ có đi thụt lùi, chứ không tiến tới phía trước được. Ý thức trước sự khổ đau của cộng đồng nhân loại đã gặp phải tai ương trong thời gian qua như lụt lội tại Úc Châu, động đất tại Tân Tây Lan, tsunami tại Nhật Bản, nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu qua các vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội đã kêu gọi lòng từ của mọi người, kẻ ít người nhiều, đóng góp ít về vật chất cũng như tinh thần, nhằm xoa dịu những vết thương lòng đang đổ vỡ đó đây. Đây là những tấm lòng nhân ái, phát xuất từ động lực, từ bi và lợi tha xả kỷ, chứ không phải chỉ ích kỷ cho riêng mình, nên đã có những đợt cứu trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan cho tiểu bang Queensland và Tân Tây Lan. Lần này một phái đoàn của Liên Châu tương đối hùng hậu gồm 16 vị tăng ni và 6 Phật tử tháp tùng đến Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu, đến Tokyo vào ngày 31 tháng 5 năm 2011. Ngày mùng 1 tháng 6 đến mùng 4 tháng 6 năm 2011, đoàn dùng xe bus đi dọc theo bờ biển Nhật để đi đến Fukushima, Sendai và một vài địa phương khác đã bị tsunami cuốn mất đi dấu tích của làng, để làm đàn tràng chiêu mộ cho những oan hồn đã chết tức tưởi trong tháng 3 vừa qua, và đồng thời ghé thăm 3 hay 4 trại tạm cư cũng như trao tiền ủy lạo. có hơn 130.000 US đô la được lạc quên tại Canada, Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu cho lần cứu trợ này tại Nhật Bản. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ đã đến Tòa Đại sứ Nhật tại Los Angeles gửi một sách 50.000 US đô la và nhờ Tòa Đại sứ chuyển giao về Nhật. Riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Úc, Đại Lợi và Tân Tây Lan đã ủy lạo 130.000 Úc Kim cho hai nơi tại Queensland và Tân Tây Lan. Là những con số gây ấn tượng nhất qua tấm lòng từ bi, vị tha của người con Phật khắp nơi trên ba châu lục và đã hướng về Á Châu, Nhật Bản trong lần này thật là có ý nghĩa vô song. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên sau hơn 2 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu thành hình đã thể hiện được tinh thần gắn bó trong công việc từ thiện xã hội như thế này. Quả thật chúng ta không có lời nào để tán dương nhiệt liệt hơn nữa. Riêng tại nước Đức, qua các chi hội và gia đình Phật tử, cũng như những cá nhân đóng góp, tổng vụ từ thiện xã hội đã thu được trên 35.000 đô la và đã đóng góp vào việc từ thiện trên. Ngoài ra, các nước Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ và những nước Bắc Âu Châu đã đóng góp trực tiếp qua các hội hồng thập tự tại địa phương và nhờ chuyển tiếp về Nhật Bản. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu không phải là giáo hội mới, mà là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũ đã hoạt động hữu hiệu từ sau năm 1975 tại ngoại quốc cho đến ngày nay. Liên Châu chỉ là một danh từ, chứ không phải là một tổ chức mới. Liên Châu là nối kết các lục châu lại với nhau, nhằm sinh hoạt theo đường lối của mỗi châu và hỗ trợ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiệm kỳ 2 năm mới kể từ 2011 đến 2013 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu đảm nhận, và kế tiếp 2 năm nữa sẽ do những Âu Châu còn lại đảm trách. Vào tháng 9 năm nay, tại Chùa Thiện Minh ở Lyon, Pháp Quốc, sẽ mở Đại Giới Đan Quảng Đức và Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư, mở ngoặc về nguồn lần thứ 5 đóng ngoặc, là thành quả của những năm tháng hoạt động chung với nhau qua nhiều bước đi thăng trầm của giáo hội ở ngoại quốc trong thời gian qua. Thời gian sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất cho những ai hiểu biết và cần tìm hiểu. Chúng ta không nên biện minh mà cũng chẳng cần tình tình, vì lẽ chân lý bao giờ cũng là chân lý, sự thật vẫn là sự thật, không có gì khác hơn sự thật được. Có nhiều sự kiện lịch sử đã xảy ra hàng trăm năm, sau đó người ta mới có thể thẩm định việc đúng hay sai được. Hãy khoan vội kết luận lúc này. Trong giai đoạn hiện tại, người xuất gia cũng như tại gia chỉ nên dụng công tu học và hành trì giáo pháp của Đức Phật, cố gắng chay tịnh nhiều hơn, cũng như làm phước bố thí cúng dường, và nhất là cả đại gia đình nên quy y Tam Bảo để lánh dữ, làm lành. Có như thế, dẫu cho Sumani có đến đây nay mai đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ là người lênh đênh qua ải thần phù. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Mong được như vậy. Ban biên tập báo Viên Giác.